Chủ nhật, lễ hiển linh.
Vẻ huy hoàng của Jerusalem. Sách ngôn sứ Isaiah, chương 60.
Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa. Vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chiều dần sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi. Vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem. Tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới. Con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ. Lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ. Vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả. Của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất. Lạc đà Madian và Epha. Tất cả những người từ Sơva kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.
Thánh Phaolô là người phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 3.
Hẳn anh em đã được nghe biết về kế hoạch ân sủng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi liên quan đến anh em. Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết. Nhưng nay Người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.
Các nhà chiêm tinh đến bái lạy Đức Giêsu hài nhi. Matthew chương 2 từ câu 1 đến câu 12.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cùng xôn xao. nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Herode bí mật vời các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Chúa không chỉ tỏ mình cho dân Israel, Ngài còn tỏ mình cho các dân tộc khác, vì Ngài muốn cứu độ mọi người, chẳng trừ ai. Các nhà chiêm tinh vùng Babylon là đại diện cho dân ngoại. Đối với họ, bầu trời là một cuốn sách, các vì sao nói về những biến cố trên địa cầu. Có thể Thiên Chúa đã muốn dùng sự xuất hiện của một vì sao để báo hiệu con Ngài chào đời. Thiên Chúa chấp nhận dùng thứ ngôn ngữ đầy khiếm khuyết đó để mời họ lên đường đi gặp Đấng cứu độ. Hôm nay, Ngài vẫn ngỏ lời với những ai chưa biết Ngài bằng muôn vàn cách thức khác nhau khiến họ hiểu được. Thiên Chúa vẫn làm sáng lên muôn ánh sao, không ở trên trời cao, nhưng ở trong lòng người. Ánh sao có thể là một lý tưởng, một khát vọng mãnh liệt, khát vọng sự thật, tự do, ấm no, hạnh phúc. Ánh sao đưa con người lên đường tìm kiếm, và Ngài không ngừng ban niềm vui trong suốt cuộc hành trình. Các nhà chiêm tinh đã phải ra khỏi nhà, ra khỏi mình, ra khỏi những định kiến để đón tiếp cái bất ngờ. Họ chỉ mong được bái lại vị vua mới sinh. Nhưng vị vua này chẳng ở Jerusalem cao sang, mà lại ở vùng Bethlehem bé nhỏ. Vị lãnh tụ dân Israel chỉ là một hài nhi bình thường, sống trong một căn nhà bình thường. Herode bối rối lo sợ khi nghe tin sinh hạ vua Do Thái. Các thượng tế và kinh sư tuy biết rõ nơi ngài sinh, nhưng họ không muốn lên đường tìm kiếm. Các nhà chiêm tinh chỉ có một cái biết mơ hồ, nhưng họ đã can đảm ra đi, tích cực tìm kiếm, tin tưởng sắp mình bái lại và cung kính dâng lễ Phật. Vẫn có đám đông những người không phải là Kitô hữu đang miệt mài nghiên cứu trong mọi lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, tư tưởng, đang gắn công tu tập trong các tôn giáo hay đang tận tụy làm cho trái đất được tốt đẹp hơn. Có ánh sáng nào soi chiếu nẻo đường họ đi? Họ đã chấp nhận bao hy sinh từ bỏ để nhẹ nhàng, thanh tịnh mà tiến bước. Các nhà chiêm tinh ngày xưa đã gặp được đấng họ tìm. Hôm nay, còn bao người vẫn đang trên đường rong ruổi. Thiên Chúa đồng hành với họ mà họ chẳng hay. Họ đã ở gần Chúa ngay khi chưa gặp Ngài. Lễ Chúa Hiển Linh mời ta nhận ra và trân trọng hoạt động của Thiên Chúa nơi anh chị em ngoài Kitô giáo. Có khi chúng ta giống các thượng tế và kinh sư, tự mãn với cái biết lý thuyết của mình về Thiên Chúa, nên chẳng muốn lên đường gặp Ngài. Ước gì chúng ta không coi mình như người đã tìm thấy, nhưng khiêm tốn học hỏi nơi những người đang tìm kiếm. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ. Nhờ đó, con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời con. Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa, xin cho con đừng trở nên cứng cỏi, khép kín và nghi ngờ. Xin dạy con sự hiền hậu để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu để con dám buông đời con cho Chúa. Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm, vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài, hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.